là phần là khổ não cho thân thể. Niết bàn có hai loại, nương tựa thân này thân bất khổ gọi là vô dư niết bàn, không nương tựa thân này thân khổ não gọi là vô dư niết bàn. Mau mau thành Phật, tâm tư độ đầu khổ vị đó.
Đức Văn Thường làm được với Bồ Tát
Trí Thức rằng Ngài đã giảng kinh Pháp Hoa này tại Lâm Kinh,
cũng đem kinh Pháp Hoa đến tại chùa này giảng
kinh Lâm Kinh. Với chùa này cũng chỉ giảng kinh. Cái Lâm Kinh này không có nghĩa là cái tâm như vậy đó, đó là một cái đó. Kinh Pháp Hoa này tại Long Cung, ám ngữ của vua Ta Kiệt La 8 tuổi. Vị này đã chính nợ báo vị chánh giác, vì đã tích công luyện đức nhiều đời nhiều kiếp. Thấy chưa?
Ở cái thời gian đó là thành Long nghe đạo chúng hội.
Trí Thức Bồ Tát nói rằng Ngài thấy Đức Thích Ca trong vô lượng đức là
Đức Thích Ca mong được tu
ba cái vô tướng thiết ra nó cần được.
Đức nó mất tám tuổi là thầy bỏ nghe nó mới có một thanh
là ý muốn nói cho trí càng một cái chữ nổi nhau.
Mình phải được dùng dẫn đúng
căn bản chính thì mới thể được. Đàm luận vừa xong, người con gái của vua của Lâm Vương bỗng hiện ra trước bản lễ Đức Phật, rồi nói bạch kệ rằng tám thái, nói bạch kệ tám thái khen ngợi lắm. Tỏ tường tội phước căn nguyên,
hỏi gì bà nói bà rõ
tất cả những cái tội thế nào, phước thế nào, chúng ta cái nguồn gốc của nó. Coi trong ba cõi thiện duyên thành thực, pháp thân tịnh diệu vô vi, trang nghiêm pháp tướng chỉ huy học trần.
Nghĩa là dùng một cái
pháp tướng rất trang nghiêm. Pháp tướng là gì? Chỉ thân ra
cái thân tối hậu làm con vua ta thì
khai cái pháp tướng đó, nhưng mà rất đoan trang nghiêm lắm. Để mà chỉ huy học trần là chỉ cho
gì đó,
tức là chiếm dụng đạo chứ không bị đạo chiếm. Thì bây giờ mình tu hành cũng dễ lắm, nếu mà mình chuyển được các pháp thế gian thì thành Phật. Nếu để các sự vật trong thế gian nó cứ chuyển mình hoài thì mình khổ, mình thành chúng sanh. Thành dễ là dễ chỗ đó đó. Đức Phật nói tu hành được ra cũng khó lắm đâu, được năng chuyển vật tức là hiện nay. Nếu ai mình chuyển được sự vật mà thành cái chuyển chuyển mà chúng nói đó. Thì bây giờ mình không chuyển khỏi mình phải chuyển được chưa? Ngày mình chuyển không được chưa? Còn bữa khác mình trở lại là bữa khác chưa chuyển. Mình phải quyết phục trọng hơn, quyết liệt chi chiến. Mình phải có một cái quyết liệt chi tới. Thì tới, thì tới, thì tới mà không sợ. Gặp cái cảnh gì cũng không sợ. Còn hễ mình gặp sơ sơ khổ một cái là chưa thành được cái gì mà phiền não mình chưa cứ nấu lên ngoài á, chuyện này chuyện kia chuyện nó tới gì đâu mình nói sơ sơ tiếng không xong mà cái bám bám mình ba thì không tin không chú đỡ nó hở ra mà biết được cơn đâu bị đắng chữ đúng về không lên không chú mà nó tại là không biết tại thì sao không thấy anh ta tất cả những việc đó mà mình coi là tầm thường thì đó là mình tập cái tất cả gì đâu. Sau này sẽ nói, sau này nói đời người kính ngưỡng quá thôi, để dịch chẳng những quả người tâm thần hộ pháp toàn phần tung theo, có phải là chủ thương một người mới 8 tuổi mà chưa chưa lâm bác hộ lâm lâm hộ lâm tiêu là tung theo ấy. Đạo màu quả chứng mừng reo, thuyết pháp độ thoát để gieo thượng thừa. Thượng thừa tức là cũng gọi là thượng diễn theo nguyên từ, tức là tâm khác nhà cái đó. Con giả Xá Lợi Phất Sariputra đạt thành công quả. Ngài tôn giả Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, nhưng mà trí tuệ cái hàng tinh quang trí tuệ thấp, chưa phải là trí tuệ của Bồ Tát của Ngài Văn Thù, hiểu không? Cũng như mình có trí tuệ
nhưng mà trí tuệ mình mới học năm thứ nhất thôi, chứ không phải là cái trí tuệ đã mạng đã tốt được mạng. Kéo nếu tôn giả Xá Lợi Phất tất nhiên là ngài thay cho mình đó, ngài thay cho chúng sanh đó, để mà nghi vấn cái vấn đề này đặt thành câu hỏi: nữ nhân tinh tấn và cố gắng, các vị ấy có thể thành Phật được không? Này, ngài nghi vấn. Ngài nói rằng nếu người nữ mà tinh tấn và cố gắng thì có thể thành Phật được không? Vì theo ngài Xá Lợi Phất hiểu thì nữ nhân khó mà thành một cách rất là buồn. Phật pháp cao siêu phải trải qua nhiều kiếp, cần tu khổ hạnh sau mới thành được. Hơn nữa Phật đã dạy nữ nhân trụ hữu ngũ chướng bất đắc thành Phật số một. Các năm cái chuyện đó là không có thành được. Một là chẳng đặng làm phạm thiên vương, tức là vua cõi trời. Hai là không được làm đế thích, là một ông cõi trời ở trong cái cõi. Cái tình cờ thứ 33 tức là thành Phật thiên. Ba là không được làm ma vương. Ma vương là lộc chúa trong các cái loài ma, ma nó cũng cao, chứ là thần thông cũng cao cường lắm chứ phải thường đâu. Mình nghe nói ma, ma nó có nhiều loại lắm. Ví dụ như những cái ma mà mình thường nghe, thường gặp ở thế gian này á, thì cái đó kêu là vô phước, thì phải bị là ma là quỷ. Còn nói cái chữ ma vương đây, tất nhiên là họ có một cái thế giới riêng của họ, đặc biệt riêng lắm, tức là những cái hạng gọi là cũng là khá lắm trong cái trường đó, nghĩa là có phước rất nhiều, nhưng mà thiếu một cái căn bản nghị lực, thiếu cái gì đó, thiếu một cái phần nào đó, cho nên không thể là ma vương, tức là làm chúa ở trong cái loại thiên ma ba tầng đó. Đó là cái bản thiên ma ba tầng mà nó theo nó phá như cái hồi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề đó. Cái lúc mà Phật còn tại sao nó phá được, khi Phật đạt thành đạo đó, cha các vị con cháu gì nó xuống nó phá, thì Phật nó chỉ động nó không được, ở trong ông lại chỉ cho lớp da nó coi được chứ tâm nó có nhiều ra thành nó có nhiều động không lên lắm, thành mấy vị đã trở thành không chứ. Thì chính thiên ma ba tầng nó họ đã nói trước khi Đức Phật thành đạo, hay trước khi Đức Phật là Đức Phật, ngày đó bây giờ nếu mà cho bà con quyến thuộc hay là con cháu nhà pháp được thì sau này ngày nhập niết bàn thì sẽ cho những con cháu nó vô trong cát để mà phá. Nên trước giờ Phật là chúng ta Phật mới nhắc cái điểm đó, Phật nói rằng sinh tử trùng thực sự tình dụng, chỉ có những cái con trùng nhỏ rất nhỏ nó nằm ở trong lông sinh tử không ai dám, nghĩa là không ai dám rớt, không ai dám mà như là đấu thủ hết, nhưng mà chỉ là có lập trình chút chút nó nằm ở trong mình nó đục lắm. Nói về cái người mở tâm đạo để tử ngài đó, tại gia xuất gia chính đó là chỉ nằm ở trong mình nó đục, thì đó là điều của ông Ma Vương mới tuyên bố đó. Được không? Bốn là chẳng đặng làm chuyển luân thánh vương, tức là một ông vua có thể quan bốn châu thiên hạ. Đặc biệt năm là chẳng đặng làm, thì cái chỗ thì nói như thế. Nhưng trường hợp này lại khác là ái nữ của vua Ta Kiệt La Long Vương đã xuất hiện nơi đó và chuyển nữ thành nam trong nháy mắt, trở thành một vị Bồ Tát và sau đó đi đến hướng nam, đi về hướng nam đến thế giới vô cấu, xuất hiện tại đó như là một vị Như Lai. Là nghĩa là sao? Là nghĩa như thế này nè, nghĩa là tuy mang thân nữ cái kiếp cuối cùng, nhưng mà sự thực ra là cái tánh tình của vị đó hoàn toàn là nam nhi chi trí. Đó là một chuyện nha. Chuyện thứ hai nữa, vì sau đó về một cái thế giới vô cấu, tức là giới không có nhân nhốt, để mà đặt đạo. Thì nói cái điểm này là đúng về cái tánh của mọi người mà nói. Bởi vì cái tánh của mọi người là cái tánh hướng thượng, có thể thành Phật ai cũng không phân biệt nam nữ hay là nam phụ là nó. Nhưng mà đúng về cái tướng để mà phân tách, dĩ nhiên là cái tướng thì phải có nghiệp chương này, nghiệp chương kia, nhưng mà đúng về cái tánh thì khác nhau. Ở trong cái phần luận của tôi nói rõ lắm. Trong thời gian ấy, cõi tham nhẫn tức là cõi tà bà, chư Bồ Tát thinh văn tròn rằng người cùng phi nhân là gì nữa không? Không phải người như là dạ xoa, là ác quỷ, là minh chúng, vân vân. Minh chúng tức là các chúng ở địa ngục đó. đều gọi là phi nhân, nghĩa là không phải người thường vậy. Xa xa nhìn thấy long nữ thành đạo chính quả, sau đó vì đại chúng trong pháp hậu đạo tràng diễn nói chánh pháp, sau đó chính vị long nữ đó diễn nói chánh pháp, vô lượng thính giả nghe xong đều đặn quả vị bất thấu chuyển. Bất thấu chuyển tức là ami avini vatanya, công đức căn lành đã tu tập từ thanh tiến, không bao giờ thấu thấp diễn biến nên gọi là bất thấu chuyển, nói được là bất thấu. Có nhiều chúng sanh được thọ ký thành Phật ở trong cái thời gian của bà Lâm Nữ chuyển nữ thành Nam về thế giới vô cấu xuất hiện, có nhiều vị đắc đạo. Tôn giả Xá Lợi Phất cùng Trí Thích Bồ Tát và tất cả chúng hậu đều quan hỷ tín nhận điều kiện trên một cách rõ ràng. Lúc bây giờ sự thật là sự thật, đây là trở về nói về lý này, sự thật là sự thật. Thì cái trí của mình là mới có hiểu biết, vừa tập sự vừa hiểu biết là trí thức, cũng phải nhận sự thật luôn. Cái trí của Ngài Xá Lợi Phất là trí còn thấp, cũng phải nhìn nhận cái chân lý kia, đó là một chân lý bất diệt. Tóm lại là không những độ cho các hàng tu chứng cao đường, mà ngay cả Đề Bà Đạt Na cũng được độ, hay là nói cách khác cũng có khả năng được. Chẳng những độ Đề Bà Đạt Na mà ngay cả như Lâm Nữ 8 tuổi cũng được. Tức là tất cả mọi người đều có cái buôn đại nhà, có cái mặt nhân là cái tất cả những Phật tư. Do đó cho nên đầu tiên hết Phật có phóng quan lên các tướng kính, cho đến nơi địa ngục, ở đây là ý muốn nói như thế nào, ai cũng có thể thành Phật. Do đó cho nên bây giờ chúng ta cứ hướng thượng, cứ trực chỉ một con đường mà đi là nhất định đến Phật sớm mặt. Diệu lý Đề Bà Đạt Đa là hiện thân của sự chánh trị nè, tu hiền nè và tập an. Hay chưa? Đó là hiện thân á, để nói đây đi. Luôn luôn đối nghịch với hiền hòa, rộng lượng và sáng suốt. Hai cái khác nhau đấy, bên tạo lỗi, bên tu tích. Phước đức không ngoài tạo lỗi mà còn. Tội lỗi không tái lại, thì tội lỗi không ngoài tu tích mà được. Thế là hai cái là một, nước đục nước tâm. Nhưng có khi cũng hồi tâm hướng thiện như trong phẩm này, Đề Bà Đạt Đa là tiền thân của vị ẩn tỷ kiếp trinh cho hoàng đế, tiền thân Đức Phật nghe, và nhiều kiếp sau sẽ giác ngộ hiệu là thiên vương Như Lai, nước tên là Thiện Đạo. Thành ra từ mấy lâu nay lỡ mình có cái tâm không được tốt, đối với Lâu Tam Bảo, đối với Phật, thì bây giờ mình không có thấy, không đến được như thế nào, ý ở đây không được. Chứ không được là từ hồi nào tới giờ tu tập thiền lành mới là tu được. Cho nên ở đây nói, quán thân bình đẳng. Chúng ta đừng xem đó là kẻ quán, người thù mà phải xem như người thân kẻ mến bất cứ lúc nào. Hãy mình xem đó là người thân kẻ mến, thì cái hoàn cảnh bên ngoài cũng cái tâm chúng ta rất là vui chơi. Còn cái chuyện nó rất nhỏ, có một chút xíu thôi, mà mình cứ cho đó là một cái sự quán thù, thì nó trở thành là cái mình cứ cưng như nó tu nắp tiếp. Đầu tiên cũng nghĩ thế, mẹ Phật cũng nghĩ thế, chị tử cũng nghĩ thế, đầu tiên cũng nghĩ không làm gì chứ, không biết bây giờ bỏ đi. Có người chọc tức giận, chúng ta mới thấy được hạnh tu nữa được. Nếu không ai chọc tức giận thì làm sao mình thấy mình tu? Bây giờ chọc tức giận mà mình tu. Mà trong cái thường nó không có nghĩa là hoàn toàn như nhược như tôi từng giảng nó lúc trước đâu. Mình rất căng thẳng, mình rất đầy đủ nghị lực, nhưng mà giờ nó nói là cái gì đấy, họ cố thì mình cũng như thế. Trong sách có câu đạo ngô ác giả thị ngô sư, chứ ngô chứ phải là ngô, ngô là ta. Cái người nào nói ta là cái người ác, người xấu, đó là thầy ta. Đạo ngô, ngô là ta, ngô ngã, ngã cũng là ta, mà ngô cũng là ta. Cái người nào mà nói ta là cái người ác, ác giả là cái người ác, người xấu, thị là, thị ngô sư, đó là thầy ta. Tại sao vậy đó? Ai biết được, người ta phân tách được tự nhiên. Tại sao ta nói mình ác, mình là thầy, mình ngon là cái gì?
Thì Việt Nam mình cứ nói mấy người kia mà, ông ác lắm, 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 mình làm thầy lắm. Ba ứng vì cái người mà thường ưa nói xấu mình, chỉ thích mình mà trực tâm á, đó có thể bởi vì nhờ đó để giúp cho mình nhìn lại mình, thử chỉ thích mình vậy. Bởi vì thường thường cho nên sau này ở trên thời gian nó cũng có một ảnh hưởng, cái ảnh hưởng của giáo lý đạo Phật đó, lập ra câu câu này đâu, lập câu kia đâu, lập ra để tiếng câu lập để mà tiếng. Thấy chưa? Thì cái chuyện này trong kinh đạo nó nấu lên ngang lên trước, đâu phải là mới mấy trăm năm nay. Thành ra thường thường cái người mà cứ theo mình, cứ để ý theo mình là cứ nói xong mình có nhiều khi nếu mà mình chủ thể cao về đạo lý á, chính mình để gì mà chính cho mình cả mình đi cũng được đúng đạo mà các giả tiện vô sư nữa. Cái trường hợp của đề bà đàn ta, cái nói cái câu này đơn giản là nói cái trường hợp của đề bà đàn ta đó. Chúng ta thấy rằng thiện hay ác, tốt hay xấu đều nằm trong Phật tánh cả. Thiện hay ác, tốt hay xấu đều nằm trong Phật tánh hết, cũng như không bao giờ ngoài tới mà có sáng được. Sở dĩ có sáng là đâu hay xấu. Bây giờ nếu mà chúng ta bỏ một cái đó ra đâu thành nghĩa, đâu với cảnh đời này. Sở dĩ cảnh đời này nó thành nghĩa là có thiện, có ác, có tí, có ngu, có sáng, có tối, cảnh đời tương đối mà. Mà bây giờ chúng ta sống trong cảnh đời tương đối lâu nên khổ quá, khổ cho đến cái nỗi nghĩa là không có chỗ thang chỗ trách. Bây giờ chúng ta phải tìm một cái nguồn gì nó thuộc về tiền đấu một chút. Mà tiền đấu là tiền ánh sáng ở trong ta. Cái ánh sáng ở trong ta đó là tiền đấu, mà cái ánh sáng ở bên ngoài đó là tiền đấu. Và hiện bây giờ chúng ta tại sao mà phải không phải lo bên ngoài, là bởi vì ý quyển độ chưa. Lo chuyện hình thức bên ngoài, nhưng mà để chỗ cho tất cả những chúng ta người đời nhận thức được bên trong. Thấy chưa? Thành ra cái hình thức bên ngoài là phương tiện, mà để giúp đỡ được tất cả và kêu là vạn dân bá tánh nó làm thực của mình. Thực rõ cái chỗ đó đó, ý thức làm chùa, ý thức làm hình thức lớn lao, anh hiểu cái đó, mình làm nó mới đúng chứ biết mà mới lợi ích. Trong ác có thiện, trong hung dữ, người hung dữ trở thành thần thiện là một tấm gương sáng cho mọi người xóa chung. Tức là bạn đã nói. Do đó kinh này đã nói thiên vương Như Lai khi hiện tại cũng như lúc nhập diệt quá độ không biết bao nhiêu người ta làm lớn nhỏ. Thấy chưa? Khi mà đã trở thành thiên vương Như Lai rồi độ cũng như ngày nay có thể là ác nhưng mà mai là thiện, từ từ cái thiện đó để giúp tất cả mọi người. Cho nên đừng có nghĩ dầu là hạng người nào hay là ở trong một cái môi trường nào, cái thế giới nào cũng vậy, mình đừng có nghĩ rằng hai cái người ta ác, người ta xấu là mình cứ cà đạp hoặc mình cứ thu cho họ ngã luôn cái ác cái xấu nào này. Tinh thần của người được biết, được biết thôi chứ chưa phải là tinh thần của Phật tử đó, phải nhằm nhở để chuyển hóa, chuyển hóa. Đoạn trên hơi khó hiểu, khó nhận, khó tin. Cái đoạn trên tức là nói chuyện mà trong ác có thiện, trong lành có dữ, cái chuyện đó cũng khó hiểu khó tin bởi vì cái đấy là cao. Nên Thế Tôn nói người nào không xa vào ba đường ác sẽ được sanh về Phật quốc. Ba đường ác tức là địa ngục, quả vị xuất ở ba đường ác đó thì nhất định là sanh về Phật quốc. Người đó khi nghe đến phẩm này tin chắc nhận rõ, không hoài nghi trong tương lai, để cho tất cả những người mà có những cái tâm gọi là hơi độc ác hay là hơi làm những cái điều thái quá, cứ biết rằng sẽ được lợi ích chứ không có đến nỗi gì hết. Bởi vì có tin chúng ta mới xả tà lưới trắng, có tin chắc có hiểu biết chúng ta mới bỏ được cái việc tà trở về lưới trắng. Có tin chắc mới thực hành nghiêm chỉnh, trong khi mình tin một cách chắc chắn lời, mình thực hành phải hết sức là nghiêm chỉnh, quyết định xa lìa được hết, giúp ác thành thiện, trở thành trong sạch, sanh về Phật quốc. Phật quốc đây là cái nước giác ngộ của mình. Câu chuyện hai vị Bồ Tát Văn Thù và Ký Tích, câu chuyện nói ở trên á, ở trong cái phẩm này á, chúng ta phải tìm hiểu, ta phải tìm hiểu cho rõ ràng, tìm hiểu bằng cách nào đây? Bồ Tát là tiêu biểu một hạnh lợi tha, một cái gì an lành nhất phải nói tới Bồ Tát, là mình cứ hiểu cái vị đó làm tất cả những việc lợi ích cho chúng sanh gọi là Bồ Tát, mà làm cho chúng sanh an lành nhất, dầu là chuyện đó nó có hung bạo đến đâu, dầu là chuyện đó nó có khó khăn đến đâu, nhưng mà gặp những vị Bồ Tát coi như là an lành, dựa ở trong một cái bóng mát. Văn thù là tượng trưng cho căn bản trí, văn đại trí, văn thù sư là Bồ Tát á, là tượng trưng cho căn bản trí, cái trí căn bản của mình. Ai cũng có hết. Trí tức là tượng trưng cho sự dồn chứa, chỉ tức là dồn chứa, tức là phàm trí, cái trí phàm phu của người thường đó, do các sự học hỏi kinh nghiệm mà thành. Mình sang ra đây nè, rồi nhờ học hỏi, nhờ kinh nghiệm, nhờ ảnh hưởng gia đình dễ bảo, nhờ ảnh hưởng xã hội tạo nên, cái đó là trí tức. Như trí của các nhà văn học, toán học, triết học, vân vân, họ học là họ được, nó nhờ sự học. Trữ những gì đã tìm được, câu nói tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, thường nói đó, có thể tất cả chúng sanh ai cũng đều có thể thành Phật được hết. Người tầm thường làm sao hiểu và tin được? Nếu cái người mà không học đạo cao, không có tu tập, không có một cái trí thức cao á, thì nói rằng tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, ai tin không? Tất nhiên là hạng khác cũng thành, hạng thiện cũng thành, người lớn cũng thành, trẻ con cũng thành, không ai tin nổi nữa. Nhưng mà trí đây muốn nói rằng bởi vì mỗi người mình đều có cái cách khác, lâu nay mình bỏ, quý vị cứ nằm trên suy nghĩ đi, từ ngày mình trưởng thành cho đến ngày hôm nay, mình có khi nào ở trong suốt một tháng trường để mà trao dồi cái tánh sáng của mình chưa? Ngay cả một tuần cũng chưa, ngay cả một phương ngày cũng chưa có gì đâu. Khi nào khá mặt tánh là được. Do đó cho nên có nhiều người người ta mới muốn là nhập tâm tĩnh tu, đó là để trở về cái tâm thật của mình. Người tầm thường làm sao hiểu và tin được? Không tin nên phải bỏ, không tin khó quá thì phải bỏ. Do đó cho nên có nhiều người nói nhập tâm khó hiểu quá, nói này nói kia, chỗ kinh này thì nói về khách kia, nói kia thôi nó khó lắm, bây giờ nó khó khăn quá, tôi giờ bỏ hết đi, mình theo cái gì nó giảng giảng chỉ cho nó dễ, hai hai bốn cho nó dễ. Chính giữa một cái đời phức tạp như thế này, tạo công đức bao nhiêu muôn hình vạn cảnh mà đâu có thể nói
phải là thánh trí, mà cái thánh trí này là cái trí mình phải rèn luyện, chính mình phải tự rèn luyện bằng một phương pháp học dạy, bằng cái đường lớn này, bằng đường lớn cũng phải có trong một cái phương pháp. Như trí văn thù chẳng hạn thì bạn hay mới hiểu được, cũng như vậy câu chuyện đề bà đạt đa, trí phàm phu khó tin tưởng, nhưng khi vận dụng trí tuệ tâm sạch, nhớ là trí tuệ tâm sạch là trí đại các số thừa, chúng ta tọa thiền quán tưởng sẽ nhận rõ Phật thánh từ đâu mà có, đều từ trong biển khổ sanh tử mà ra, thấy chưa? Phật thánh, các đức Phật, các vị thánh nhân ở trên thế giới mà mình thấy thế nha, những người mình thấy mình đọc sử trong Tây Phổ Kinh từ ngàn xưa tới bây giờ nè, là các ngài cũng từ ở trong cái ta bà ngũ trượt ác thế này mà ra, chứ các ngài sao đâu nữa. Cũng như vậy bây giờ đây, nói cái điểm này là nói như thế nào, là để cho chúng ta biết là chúng ta muốn làm Phật, muốn làm thánh nhân, nếu như mà bỏ hết cả cái buồn non của ao hồ, chắc không mọc được, xem chưa là mọc lên núi được đó. Mà xem mọc được tỏa ra những cái vị hương thơm ngát, là nhờ bùn nhơ, nhờ nước. Cũng như vậy, cái Phật tánh chúng ta ở trong cái thế giới trần gian này, tỏa ra những cái hương thơm đó mới là đặc biệt. Thì lý đó là, đây là ý chính trong phẩm này, nói Bồ Tát Màu La Sen, nghĩa là như vậy đó. Bồ Tát Màu La Sen là chú Tâm Nam. Từ dưới biển vọt lên hằng hà sa số, nghĩa là như thế đó. Khi bị canh tử luân hồi là do vô minh, bị luân vô minh. Khi còn vô minh thì chưa vận dụng được trí tuệ. Khi nào sáng suốt rồi mới hiểu sự tâm hồn, tức là trí tuệ đó. Khi nào mình có cái trí sáng suốt rồi mình mới hiểu được. Bây giờ mình chưa có, nhớ mình trí còn chứa nhóm là còn nghi ngờ. Mở đầu đi đó thì thôi đủ tính hết nhiều chuyện này, bởi vì mình còn thấy trước cảnh thôi, hoặc là mình thấy mới lúc bên đây mà bên kia mình chưa thấy được, hoặc là thấy phía trước mà phía sau chưa thấy được, chưa học tới đâu thì tới đó đó. Mà cái trí như là cái trí quá mà thấy bao la đó là phải có cái trí tuệ trung tâm thì mới thấy mới là Phật. Nhận được chân lý từ Phật hòa có thể làm cho mỗi người mau thành Phật sống đại huệ đó. Vâng, không không rụng ai nếu đầy đủ trí đức tu hành từ bi bao la biện tài vô ngại công đức viên mãn là có thể đạt đến bồ đề cái thành Phật đó, cũng như mẫu chuyện của long nữ trong Phật này. Có câu chuyện long nữ trong Phật này từ trước đó, câu mê nhất kiết ngộ nhất thời sẽ chỉ ý nghĩa câu chuyện trên, mê trong một kiếp mà ngộ trong một thời. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành khổ hạnh mới thành đạo chứng quả, nhớ không? Long nữ cũng trải qua con đường ấy mới đắc quả dễ dàng. Do đó cho nên mình ở bây giờ hàng ngày bất cứ làm một việc gì mình phải nghĩ thật lớn, một việc gì mình phải cứ là tích công việc nhất, đi làm việc hoặc ở nhà hoặc bất cứ việc gì đều làm việc tạo để bị tu tập cho tất cả, vì mình không biết phải cái điều làm để hết, một lời nói một ý nghĩ rất là cẩn thận. Khi cơ duyên đến là bừng ngộ, khi cơ duyên đến là bởi vì cái bừng ngộ thì bừng ngộ trong nháy mắt và cái tự tu nó sẽ dần phải trải qua một thời gian. Như chúng ta đi Hawaii phải trải qua nhiều đoạn đường khó khăn, phải trải qua khó khăn nè, thiên sơn vạn thủy mất suốt cả ngày đường trên không trung, nhưng khi đến Hawaii làm việc trong nháy mắt. Bây giờ khi mà đáp xuống phi trường thì hạ giúp đồng đồng là trong nháy mắt đó. Nhưng mà trong khi tu là chuyên nhân chủ tu đúng vậy, thì trong khi tu đó không phải tu mà chứng được liền. Có nhiều người cứ than mà chúng tôi từng nói đó, làm sao mà trong khi thời gian còn đứng tu tập mà bị chứng ngộ là chuyện không đúng, mà cái thời gian chứng ngộ thời gian đó nó không có cho mình biết, nghĩa là khi cái mà nó đúng cái kỳ hạn là nó chứng. Chứ bây giờ kể ra cái cây nó còn có 2 năm mà có 2 năm mà cứ than thở nói ra cứ nước sang rồi cứ nước tiều mà không thấy cái sang cái gì tới thần chết cơ, nhân duyên thì làm sao nó ra đó chính được. Rồi tu tập cũng vậy, chỉ sợ mình không tu không biết tình, sợ mình không chính, nhớ cả ba mình phải tích công luyện đức dồn chứa nhiều chừng nào thì tự nhiên cái ngày đó sẽ đến, khỏi cần tâm khỏi cần muốn mà chỉ được. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng bên nữ, nãy bên nữ. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng bên nữ muốn thành quả trong kiếp này, đó mình nhớ đây nè, muốn thành quả trong kiếp này phải rèn chí dũng mãnh tu tập Phật nam nhân, tức là chuyển thành nam. Mà muốn cho giải thoát kiếp này thì ngay từ bây giờ mình phải rèn luyện cái trí dũng cảm nè, đừng cái chuyện gì nhỏ nhỏ bỏ bớt hết đi nè, phải có đại nhân đại độ nè, thấy chưa, phát nguyện rộng lớn cho mạnh mẽ tu tập nè, thì đó là nam nhân cái gì nữa, tuy còn mang thân nữ nhưng mà đó là cái trí đã là nam rồi, nghĩa nữ thành nam phải suy số đúng mức ba la mật, nghĩa là phải tu số đúng mức ba la mật, lục độ ba la mật đó, và luôn luôn giữ tâm thanh tịnh là vô cấu, thấy chưa? Một bên bên ngoài là phải thực hành lục ba la mật, bên trong là phải giữ cái tâm, đừng có có nhiễm, đừng có đem cái này nó nhiễm vô, cái này nhiễm vô, cái tử vô, cái đó không có thoát gì hết. Kiếp cầm lưng của người đời có nhiều lối thoát, tùy chúng ta tự chọn, nhiều cách lắm. Chúng ta có thể đi đây tới một chỗ nào, nó nhiều cách lắm, như tôi vừa nói, không được giữ đường bỏ đi bỏ đủ thứ hết, từ cách chúng ta được cho cách nào cũng có hết. Cái còn mình thì đi bộ, cái gì nên nhớ mình thì đi bộ, không biểu tâm đến cho chuyện nó vô lý quá, thấy chưa? Còn mình đó là chỉ muốn nói như thế nào, một ngày tu 10 ngày nghỉ, một ngày nghỉ tới tâm mình 30 ngày nghỉ mà, thì cái chuyện nó cứ làm sao mà tới mong được? Nó cho tiếp mấy 3 tiếp nữa
Trong bản sân si, phẩm đề bà đạt đa chung với phẩm hiện đủ pháp, như thế đúng hơn vì còn liên lạc. Trong ngày Kumara Thập Kumara Diva thì chia thành hai phẩm, thi dịch ra chữ Trung Hoa để chúng ta biết rõ như thế. Là giảng đến cái phẩm phẩm trì. Phẩm trì đây là Đức Phật thọ ký cho phái nữ một lần cho bà ma và sa ba đề thành Phật, thọ ký cho bà gia dung là thành Phật. Thành ra đây là nữa này cũng phải cái an ủi đó, cho nên được.